Ngược về thời Minh, chương 341-4, ta lên trời tìm thanh quan, 4, góc truyện audio.com, Trương Trung cười âm hiểm, vuốt cằm chập chập vài tiếng, nói. Ây ra coi ngươi kìa, hả, vợ con trai, con gái, một đại gia đinh đều đã bị treo ở đây rồi. Ngươi còn không nghĩ tới mình thì thôi đi, còn không nghĩ cho vợ con sao? Nếu các ngươi đều không còn nữa, giữ cây san hô đó lại cho ai? Còn muốn làm đồ gia truyền, hắc, nhà đều không còn nữa. Họ Ngải, ra nói trắng ra với ngươi, chỉ cần giao ra loại san hô đó, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi nữa thế nào. Trời ơi, tên keo kiệt sớm đã bị người ta vặt trụi lông rồi, trong nhà có thể bị lấy hết rồi. Y thực sự không ngờ Trương Trung lại không có nhân tính như vậy, chạy tới nhà y ngầm thăm dò mỏ vàng, cướp đi của y hàng vạn lượng bạc trắng. Sau đó lại giả như phát hiện cát vàng, làm bộ tiếp tục đào đất đã lừa hết các cửa hàng của y đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại trăm khoảnh đất miễn cưỡng có thể làm một cái nhà nhỏ, không ngờ hắn ta cũng không buông tha cho mình. Ngài kính nước mắt đầm đìa, ngửa lên trời than. Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem này, ông đại từ đại bi để người nhà tôi sống tiếp đi. Tôi thực sự không còn thứ gì tốt để giao ra nữa, Trương Công Công, ngài đại phát từ bi. Khế ước đất của tôi, khế ước nhà của tôi đều đưa cho ngài rồi, ngài khai ân đi. Mẹ nó trên trăm khoảnh đất đổi lấy san hô đỏ bầy tắc. Ngươi định ăn mày à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Trung hung dữ chửi, ngáp một cái, nói với quản gia Hàn Bính. Già muốn về đi ngủ rồi, ở đây giao lại cho ngươi. Ừ lúc nữa cũng đi nghỉ ngơi đi. Già không tin tên keo kiệt hắn ta thực sự là bằng sắt đấy, xem ra là đau khổ vẫn chưa nếm đủ. Vâng, già, Hàn Bính đứng bên cạnh Trương Trung, vừa đi về vừa nói. Nhưng hôm nay dạy dỗ tên keo kiệt đó cũng đủ rồi. Chúng ta lấy danh nghĩa có thể đục khoét cổ vật của nhà họ mà họ cũng che giấu không báo quan. Dù nói trong tay ngài có hoàng sai mã chính thị thuế tìm mỏ vàng, nhưng không đưa hắn tới quan phủ, mà dùng tư hình ở phủ của mình, một khi lan truyền ra ngoài cũng rất phiền phức. Dương chém đầu có lẽ vẫn chưa đi. Ha ha, Dương chém đầu quả là lợi hại. Chúng ta bây giờ cũng đã biết sự lợi hại của hắn ta rồi. Nhưng hắn ta chẳng qua giết chết mấy tên giả thần giả thánh, có tư cách gì mà quản chuyện của bổn khâm sai chứ? Phụng mệnh hoàng thượng xuất kinh trấn thủ, ta chính là gia của một mẫu ruộng chia ba phần này. Dương Lăng dù có muốn quản cũng không quản được chuyện này. Nhiều nhất cũng chỉ 2 năm, mã chính cũng hủy bỏ. Hiện giờ còn không khẩn trương vơ vét thì còn đợi tới khi nào nữa? Tiểu Bính à, người nói ra quản chi phí ăn mặc của một đại gia đình này, dễ dàng lắm sao? Không dễ dàng, không dễ dàng. Chính là như vậy cho nên có thể nhân cơ hội sớm lấy được. Thời gian có hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi. Già ý của ta là tên keo kiệt không muốn giao san hô ra. Ta xem chứng hắn ta là muốn chống đỡ. Dù sao không phải là tội lớn gì, ngày mai ngài cũng có thể không thả người sao. Nghiến chặt môi lại đối phó với tên keo kiệt, dù là dùng dao cùn cắt thịt hại chết hắn ta cũng sợ là hắn ta không phục sao. Hừ, ý ngươi là, san hô đổ bảy tấc cũng không nhỏ. Chúng ta đã lục soát qua ngài phủ, không tìm thấy gì cả, xem ra là đã vận chuyển đi giấu rồi. Chỉ bằng chúng ta giả ý thả hắn ta đi, sau đó ngầm cho người canh chừng bên ngoài nhà hắn ta. Tên keo kiệt coi trọng bảo vật vô giá này như vậy, một khi thoát thân ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, rồi tất sẽ đi kiểm tra san hô của hắn ta. Món đồ này không phải đã tới tay rồi sao? Y không khai ra cũng không sao, hôm nay đã cho hắn ta chiêu độc, sau khi thả người ra rồi, hắn ta nhất định sẽ cho rằng đã qua cửa này rồi. Ha ha, tìm mấy tên du côn tới nhà hắn ta làm trà đạp, chi châu nha môn biết sẽ không tiếp nhận vụ án của hắn ta, để hắn ta sớm muộn cũng không sống nổi. Ra ngài là không biết, những tên lưu manh đầu đường xó chợ đó thủ đoạn độc ác, có da chống lưng, chúng có thể khiến cho tên keo kiệt chết. Ha ha ha, có lý, được thôi. Chuyện này giao cho ngươi, thả chúng ra, từ từ tiêu khiển. Đúng rồi, mùa đông tới rồi không nên đào, dạy dỗ tên keo kiệt trước tiên là thả bên này ra đi, đi cố an bên kia tìm mấy nhà phú hộ, cái gì mà mộ phần, nhà cửa, điền sản, bắt bớ chỗ nào đào khoét chỗ đó, không ép ra một nửa tài sản thì đừng nhả ra. Chờ tới mùa xuân, toàn diện khởi công. Vâng, ra, Hàn Bính đáp, một năm qua tiểu thương và người bán hàng rong nhiều lên như vậy, bán thịt bán đồ ăn, mở cửa hàng bán rượu, còn có liên hợp Vũ Long, đó đều là tiền, không ngại ít, lại đi chiêu một vài lưu manh tới các trấn huyện đảm nhiệm thuế quan, thu thuế cho ta. Vâng, ra, gia đình tên keo kiệt thê lương trở về nhà, tường bao trong nhà đã đổ hết xuống. Khắp nơi trong vườn là hố, người hầu trong nhà đều đã bỏ trốn hết, trong nhà trống rỗng, bếp lạnh, vải trống. Nhà người ta răng đèn kết hoa, nhà hắn ta nào có chút gì là đón năm mới. Nhìn thấy cảnh này, Ngài Kính và vợ con ôm đầu kêu khóc. Trương Trung đã ép kiệt hắn ta mới bằng lòng bỏ qua, đó là nhân vật thông thiên, hắn ta chỉ là một người dân nhỏ bé, một thương nhân địa vị thấp kém, thời gian này còn biết sống thế nào. Kỳ thực Trương Trung đã lấy hết của nổi và cửa hàng của hắn ta cũng không có ý đổi cùng giết tận. Nhưng Trương Trung vì xảo trá chuyên môn tuyển nhân lưu manh vô lại về dùng. Trong lúc này đã có một người đầu quân vào làm cho Trương Trung tên là Phương Vũ, là kẻ thù không đội Trường Trung của tên keo kiệt Ngài Kính. Y vốn là làm buôn bán nhỏ, quan hệ với Ngài Kính rất tốt. Có một lần nợ hàng hóa, đối phương đã tới tận cửa nhà đòi nợ, y đã mượn tiền của Ngài Kính. Ngài Kính là ông chủ đất, ta không cần người khác cần, người khác cũng đừng nghĩ là chiếm được của ta dễ dàng, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, ngộ nhỡ cho mượn đi lại không đòi lại được thì biết làm thế nào. Mặc cho ngươi nói lời ngon ngọt, Ngài Kính vẫn không đồng ý. Kết quả là Phương Vũ vì vậy mà bị người ta đòi nợ phá sản, từ đó đã ghi mối hận với Ngài Kính này vào lòng. Hai ngày trước khi bị phải tới Ngài ra đào khoét trong đất, y chính là một tiểu đầu mục chỉ huy đám lưu manh, nên được mùi báo thù. Vừa nghe Trương Công Công thu được bạc chuẩn bị thu công, Phương Vũ liền có chút không cam lòng. Ta bây giờ hai bàn tay trắng, hắn ta còn có nhà có đất, mối thù này báo không thoải mái chút nào. Phương Vũ âm thầm suy nghĩ, nảy sinh độc kế, sau khi trở về liền có ý tuyên bố với xung quanh. Cây san hô đó trong phòng khách lão gia chúng ta dài hơn 3 tấc chính là kỳ trận, nhưng so với tên keo kiệt Ngài Kính thì cũng còn kém xa. Ngài gia có loại san hô đỏ cao 7 tấc, hình dáng đáng yêu. Chúng ta dẫn người tới đào khoét, trong nhà có cái giường, tủ gì, đồ cổ ngọc quý tên keo kiệt đó đều không quản, chỉ lo đem chỗ san hô đỏ này chuyển đi rồi, e là đã hỏng một chút rồi, đó là báu vật vô giá đấy. Cách Trương.